SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết là xin chào anh Phan Bách, là coi như là lão hữu lâu nay, 30-40 năm rồi. Thứ hai nữa là kính chào toàn thể quý khán giả, độc giả của SBS tại Úc và khắp nơi.
Dạ vâng, thưa Hòa Thượng đã nói chuyện lão hữu thì năm nay thưa Hòa Thượng niên kỷ được bao nhiêu ạ? Dạ.
Chắc ở tương đương với anh Phan Bách Phật giáo là có, nếu mà lỡ có mạo phạm mà lớn hơn thì chắc 1-2 tuổi thôi. Tôi nói 70 bước qua 71 đó anh.
Dạ vâng, thưa Hòa Thượng
thì... quý hội, các hội cao niên có cho mình vô làm hội viên được chưa, không biết.
Dạ thì 60 là đủ rồi, nhưng mà thực sự này còn trẻ hơn nữa cũng có. Ngay cả hội cao niên tại Canberra đã nhờ cơ sở của Hòa Thượng để sinh hoạt. Nhiều người trẻ 40 mấy tuổi cũng có đến để ủng hộ cho quý vị cao niên. Dạ vâng. Dạ thưa Hòa Thượng.
Đúng là nhà báo phải, ở đâu cũng biết cái chuyện đó, ở đây ở dưới đó cũng biết.
Dạ thưa, tại có liên lạc với lại hội cao niên và hội cao niên cũng nói cũng rất là cảm ơn Hòa Thượng đã cho mượn nơi để mà sinh hoạt. Dạ vâng.
Đó mới là ý nghĩa của ngôi chùa đó, chùa là của tất cả mọi người đóng góp, mọi người xây dựng, mọi người sử dụng, không có tính lệ phí gì hết, đường điện nước và tất cả phương tiện là miễn phí hết.
Dạ vâng. Trở lại thì thưa Hòa Thượng, năm nay thì Hòa Thượng cũng gọi là bảy bó rồi, thì hạ lạp là chắc cũng phải 40-50 hạ lạp phải không thưa Hòa Thượng?
Dạ, thật ra tôi đi tu hồi còn quá trẻ mà học hành nó cũng hơi nhảy bén một chút, cho nên là mới có 18 tuổi hơn là bị bắt buộc cái thọ giới rồi, cho nên là tuổi đời thì ít hơn, mà tuổi hạ, tuổi tăng lạp thì nó lại nhiều hơn. Ví dụ như tăng lạp là 51 rồi, nhưng mà tuổi đời thì 70, ví dụ vậy. Người khác thì phải đợi 20 hay hơn 20 mới thọ giới tỳ kheo, mà mình thì dưới 19 thì đã thọ giới tỳ kheo rồi. Cho nên tính theo tuổi tăng đó là tuổi mà tuổi tăng lạp thì tuổi trên 51 rồi nhỉ. Thì chuyện đó không có gì nhiều đâu anh. Tu lâu không có nghĩa là tu cao đâu anh. Trời, cái đó khổ lắm.
Người ta nói mình
khoe khoang nó mới chết chứ.
Dạ thưa Hòa Thượng khiêm tốn, chứ thật sự thì cái tuổi hạ lạp là tuổi rất là quan trọng. Và hai nữa là nếu mà nói tuổi đời thì thưa Hòa Thượng đã hơn 70 thì không biết rằng pháp thể khinh an không thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa anh, dù có là thánh nhân hay là đức Phật gì thì cũng đã mang cái thân tứ đại ngũ uẩn thì nó cũng phải chịu theo cái quy luật sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không như tất cả mọi thứ khác. Thành ra mình cũng bắt đầu có nhiều bệnh khoảng 10 năm nay rồi, từ từ nó nặng lần, cho nên mỗi người có nhiều cái bệnh nền khác nhau. Mình sẽ không có dám kể cho rối tai cho độc giả, nhưng thật sự thì không thể gọi là mạnh được nữa. Cũng xấu hổ, có nhiều bác 80 mà còn mạnh hơn mình đó anh.
Dạ vâng thưa, từ cơ địa của mỗi người. Dạ thưa Hòa Thượng, như vậy thì Hòa Thượng đi đứng vẫn tốt như thường, mà nghe nói rằng sắp tới có cuộc hành hương đi Ấn Độ và Nepal thì Hòa Thượng còn hướng dẫn nữa, là thứ ra chúng tôi nghĩ rằng chắc Hòa Thượng vẫn còn đủ sức khỏe để làm một cuộc hành trình xa như vậy sao?
Nói chung á, mà mình tu sĩ thì mình nhờ Đức Phật, cho nên mình được cái phước là được học theo nhiều cái pháp của Đức Phật, cho nên mình nó có những cái nó lạ thường hơn mọi người xung quanh. Không có dám nói là cao cả gì, nhưng mà cái sức nhẫn nại, cái ý chí kiên trì với cái sự gọi là vượt thắng của mình nó hơi nhiều một chút, cho nên là dù là cái sức khỏe nói chung thì nó tệ lắm, nhưng mà nếu chuyện gì còn làm thì mình cố gắng được anh, nói là như vậy đi, cố gắng được. Lẽ ra thì tôi có mượn một vài thầy cô đi theo trẻ tuổi hơn làm phụ tá nhiều lắm, cho nên chỗ nào tôi đi leo dốc cao không nổi thì tôi nhờ mấy vị đó đi thế giùm thì cũng được.
Nhưng mà chắc là vì Hòa Thượng thôi chứ khiêng Hòa Thượng sao khiêng nổi phải không ạ?
đúng rồi, cái đó đúng.
Dạ vâng, thưa Hòa Thượng cũng nghe nói rằng tại tu viện Phạn Hạnh cũng đang trong chương trình xây dựng bảo tháp tại Vạn Hạnh mà nhiều người nói rằng sao Hòa Thượng thiết lập tu viện Vạn Hạnh từ mấy chục năm nay mà vẫn chưa hoàn thành sao Hòa Thượng?
Dạ phải anh, điều đó nó có cái lô thuận lý với cái cộng đồng ở đây. Anh biết thầy Quán Ma đâu có đi làm mướn cho ai để lấy đồng tiền công nào về bù đắp cho đâu, tất cả đều là nhờ cái tấm lòng hảo tâm của bà con Phật tử hết. Là anh biết rằng bà con Phật tử Kemara không quá 1,000 trên cái tổng số 4,000 người Việt ở đây, so sánh với Sydney 200 mấy chục ngàn người Việt với khoảng 60-70 ngàn, ta 80 ngàn Phật tử, thì đương nhiên là cái sự ủng hộ mà ở đây lại không có người doanh nhân business nhiều nữa, hầu hết là đi làm lấy lương thôi, công chức thì sống người ta cũng kỹ lưỡng lắm. Nói chung thì thầy trò tôi cũng phải lao động vất vả dữ lắm thì mới bù góp vô cái chi phí xây chùa. Nó có cái điều may và không may là mình ở đây thì lại may là được miếng đất rộng, đất của Vạn Hạnh rộng gấp 4 lần Pháp Bảo Minh Quang và gấp đôi lần Phước Huệ. Trong khi đó khi người ta cho đất, người ta có đòi hỏi cái điều kiện xây cất những cái công trình gì mà cần thiết, những cái công trình gì cần xây thì ta mới cho miếng đất rộng như vậy. Thì cho nên lúc đó mình giống như không có biết trước tự lượng sức mình, cho nên tôi thiết kế một cái sơ đồ nhiều hạng mục mà nghĩ trong tương lai nếu xây được thì có chỗ dùng. Nhưng mà không ngờ là nhân duyên nó đưa đấy, là mọi cái thứ mà mình thiết kế trên cái sơ đồ năm 1987 đó, bây giờ là phải xây đây, là đã và đang xây xong hết mà còn xây nhiều hơn cái dự ý đó nữa. Mà xây cất với vật liệu ở trên đây thì nó lại mắc gấp đôi gấp rưỡi lần ở các tiểu bang khác. Thành ra nó không có đơn giản là chỉ có chừng 5-7 triệu, 10 triệu như ở các chùa ở Sydney, Melbourne, mà nó tới mấy chục triệu lần. Thành ra mình đâu có tiền ở đâu mà cho nhanh xây cho được mau được anh, thành ra phải chờ đợi đó anh, và cứ chờ đợi góp mượn trước xây trước trả nợ sau, luôn luôn là như vậy 30 mấy 40 năm nay rồi.
Dạ vâng, được biết rằng Hòa Thượng cũng đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng nên một tu viện Vạn Hạnh, nghĩa là có thể nói là rất là nguy nga tráng lệ và đầy đủ các hạng mục để sinh hoạt cho Phật sự. Để thưa Hòa Thượng, bàn về chuyện ngày nay thì nhiều người nói rằng thời buổi này là thời buổi mạt pháp, thành thử ra có nhiều nơi tổ chức xin xăm rồi đốt sớ rồi cúng sao giải hạn vân vân. Thưa Hòa Thượng, ngược lại thì họ cũng cho rằng cần phải theo ý của Phật tử, bởi vì Phật tử muốn như vậy. Thì thưa Hòa Thượng, trước luận điệu này thì Hòa Thượng cho biết ý kiến ạ.
Trước khi nói vào cái đề tài mới này, tôi xin anh cho phép và độc giả cho phép tôi trở lại cái câu trước một chút xíu nữa. Có lẽ sẽ có người thắc mắc là ở Kemara đã ít Phật tử như vậy thì thầy cần gì phải cất cái chùa cho lớn mà than chi phí nhiều. Thì câu hỏi đó nếu ai hỏi thì cũng có lý, chứ không hay không, thành ra tôi phải nhắc một chút xíu. Thưa quý vị, mỗi vị tu sĩ trong ước mơ, trong tâm nguyện đều có một cái ước mơ và tâm nguyện khác nhau, chứ không phải ai cũng có một cái ước mơ tâm nguyện giống nhau. Ngoài ước mơ tâm nguyện còn có cái điều kiện hoàn cảnh nhân duyên đưa đấy nữa. Thí dụ có những vị tài đức rất là cao nhưng mà họ biết là họ chỉ có thể phục vụ được 100-200 Phật tử thôi, thì họ sẵn lòng cất một cái chùa nhỏ nhỏ để dung chứa nổi bao nhiêu đó thôi. Còn tôi thì không có tài đức gì hết, nhưng mà nó lại không may đó là khi tôi đến đây là hoàn toàn chưa có ngôi chùa nào, thì tôi lại nghĩ là mình phải phục vụ cho cả cái nước Úc, cả cái cộng đồng người bản địa, chứ không chỉ cái người Việt không thôi. Vì nhân duyên cái miếng đất rộng nó đến cho mình, không có mua, mình không có trả tiền. Lúc đầu tiên là mình chỉ cất để ở thôi, chứ không có trả đồng tiền đất nào hết anh. Thành nên mình cũng hơi tham, thành nên mình xin hết 17,000 mét vuông luôn. Thứ này, xây một ngôi chùa là xây một cái ngôi chùa để dùng cho 3, 4, 5, 7, 10 thế hệ, chứ không phải chỉ dùng trong cái đời của mình thôi. Những gì mà chúng tôi xây cất ở đây thì tôi tin tưởng là 150 năm sau, cái vị trụ trì nào lúc đó mà đảm nhiệm vai trò thì vẫn còn đủ tốt, đủ rộng, chưa thấy nó nổi thiếu mà phục vụ cho cái cộng đồng của Canberra này. Nói là nói vậy, cho thí dụ như năm ngoái chúng tôi cử hành lễ 60 năm Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu đó thì hội trường cũng không đủ chỗ ngồi, 500 chỗ là không đủ cho 600-700 Phật tử tới dự, thí dụ vậy. Thành ra không phải là chùa quá lớn đâu, mà chùa chỉ là tạm vừa đủ cho tới hiện nay thôi. Còn mai mốt sao thì chưa biết. Và ngoài cái vấn đề về tới dự lễ không thì Phật giáo muốn phát triển, muốn tồn tại là phải có những cái hoạt động gì khác nữa. Phải có giáo dục, phải có hoằng pháp, phải có xã hội, phải có gì nữa. Chứ còn chỉ tụng niệm, làm lễ không thì chắc chắn Phật giáo không có tồn tại được. Đó là câu trả lời ngắn gọn thôi, chứ có lẽ còn bàn thêm. Bây giờ trở lại về câu hỏi của anh. Trong kinh Phật, thỉnh thoảng cũng có nhắc tới cái tục lệ lâu đời của người Ấn Độ. Đức Phật ra đời 2600 năm trước, nhưng cái nền văn minh Ấn Độ nó đã có trước đó 3000 năm rồi. Nó cũng mê tín dị đoan ghê gớm lắm, và Đức Phật cũng phải đả phá bao nhiêu lần mới bỏ được một số hủ tục. Nhưng mà khi Phật giáo tới Việt Nam thì phải chạm phải một cái nền văn minh bị cổ tục của Trung Quốc xâm nhập được từ 300-400 năm rồi. Cho nên là họ đã mang qua bao nhiêu thứ của họ cho dân mình phải học theo, phải xài, rồi mình cứ tôn trọng họ là thần thánh, là theo họ, ép phải học theo họ nữa. Cho nên cái chuyện mà dân sớ hay là coi sao, rồi coi ngày tháng, bói quẻ các thứ toàn là của văn minh Trung Hoa, không dính líu tới đạo Phật. Đức Phật đã phá mê tín dị đoan, Đức Phật còn mắng tu sĩ, tăng sĩ, mấy thầy mà coi bói để mà lấy tiền hay là cúng sao để lấy tiền, tức là mấy thầy cũng giống như ăn đồ dưa trong miệng vậy đó. Chẳng lẽ cái câu đó tôi đem tôi đi giảng cho Phật tử, cái thực tế trong kinh có cái câu đó đó anh. Dạ, thành ra miễn cưỡng lắm khi mà trình độ Phật tử thấp quá, cứ nghĩ cái chuyện đó là xưa bày nay làm. Thành ra như vậy chắc có gì tốt hay lắm, bà ông bà mình mới tin thì họ phải tin theo, gọi là trước xưa bày nay làm. Chứ thật ra trong giáo lý đạo Phật thì chống đối mấy cái đó. Rồi bây giờ nếu mà tôi nói ở tình trạng hải ngoại đó, có lẽ là nó sẽ ít hơn ở Việt Nam, vì ra đây thì bà con ít thì giờ, cho nên cái chuyện cúng kính mà bày vẽ nhiều thứ, một buổi lễ mà đầy đủ sớ giấy phải đọc 2-3 tiếng đồng hồ mới xong, không ai ngồi nổi hết, một tiếng là bắt đầu thấy dài rồi. Do vậy cho nên ở Vạn Hạnh ngay từ đầu thành lập chùa 40 năm trước đã không đọc sớ rồi. Thì cái đó cũng là gia giám mà thấy mọi người thấy không có rồi, thật rồi cũng nín luôn, không ai đòi hỏi hết. Thành ra thưa anh đó, là trong những gì mà chúng ta thấy ở các ngôi chùa, nó trộn lẫn với cái tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng bản địa nhiều lắm. Nó không phải tất cả đều Phật giáo hết. Và nếu người nào mà thâm tín chánh pháp thì nhất định nên học hiểu cho rõ cái nào là chánh, cái nào là không chánh. Chứ chúng ta không nói tà, chúng ta nói không chánh thôi thì bỏ bớt, đừng theo, đừng sợ. Còn những người mà không hiểu chánh pháp, không chịu nghe giáo lý thì cứ mơ màng màng tin vậy đó thì đành chịu, chứ mình đâu có bác bỏ họ được anh. Khổ vậy đó.
Dạ vâng. Thưa Hòa Thượng, hiện nay thì có một khuynh hướng là giảng đạo hoặc là trả lời những pháp thoại trên những phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Việc đó thì có thể là nó rất là hữu ích, bởi vì bất cứ lúc nào cũng thể sử dụng được. Và cùng với những cái phương tiện mới là những cái trí tuệ nhân tạo, thì thưa Hòa Thượng, những cái phương tiện như là AI sau này có thể giúp đỡ gì cho Phật giáo hay không, và trong việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật, thưa Hòa Thượng?
Dạ, cho tôi comment cái này hơi đầy đủ chút nha anh. Thưa anh, tất cả những cái văn minh Tây Phương mà chúng ta đang 200-300 năm qua, ông bà chúng ta và chúng ta bây giờ mà đối diện, lúc nào nó cũng có cái giá trị hai chiều, tức là con dao hai lưỡi đó. Dạ. Có xe đi là một cái chuyện ích lợi cho nhân loại, cực đỡ cực khổ biết bao nhiêu, nhưng có cái xe thì nó cũng tạo ra biết bao nhiêu là nguy hiểm cho nhân loại, khí bầu khí quyển rồi vân vân đủ thứ, tai nạn. Bây giờ trở lại với mạng lưới truyền thông xã hội đó, social media, thì quả thật là nó đem lại cái ích lợi cho vấn đề hoằng pháp khá nhiều, nhưng mà không thể là tất cả. Những thầy giảng sư mà giảng đúng chánh pháp, giảng có thái độ, có phong cách nghiêm túc và có cái sức truyền cảm tốt, thì nhờ đó mà họ sẽ thu hút được cái lượng người nghe, người xem, người nghe nhiều, thì cơ hội để cho quý bà con học hiểu được chánh pháp nhiều hơn gấp bội lần so với cái lúc mà họ chỉ giảng với các cử tọa thôi, thì nó lên gấp trăm lần. Mà như trong trường hợp như thầy Pháp Hòa chẳng hạn là lên cái gấp ngàn lần hồi cái thời mà chưa có social media. Nhưng mà cũng vì cái phương tiện đó, nó cũng là cái phương tiện cho những người giảng pháp bậy bạ, giảng pháp lộn lạo, giảng pháp để phô bày cái ngã tướng, phô bày cái chuyện mê tín dị đoan, phô bày những cái ích kỷ chẳng hạn, thì nó cũng có giá trị ngang nhau. Có nghĩa là cũng cái truyền thông xã hội đó, nó sẽ đưa con người ta tới mê tín, cuồng tín, cuồng sư, mê sư, thí dụ vậy, là rất là nhiều. Trước kia không từng có, mà bây giờ cái lượng đó nó cũng là nhiều hơn. Thậm chí tới nỗi mà có vài vị nhìn thấy vô là thấy rõ ràng là bậy bạ hết sức, nhưng mà vì có cái lượng YouTube đưa đi nhiều quá, rồi lượng vỗ tay nhiều quá, lượng cười nhiều quá, cho nên bỗng dưng ổng cũng có được rất là hàng trăm ngàn view. Chưa kể là cái trăm ngàn view đó nó lại có một cái hại kèm theo, là đưa lại cho cái vị nào sản xuất cái channel YouTube đó khá nhiều tiền. Các vị mà đã lên tới hàng triệu view rồi thì thoải mái thu nhập. Chính cái đó có thể là cái động lực lòng tham để cho họ tiếp tục chạy đua theo cái view. Câu view bây giờ là gần như không mấy ai từ chối, có khả năng từ chối, phải đặt cái tên bài giảng cho thật kêu, thu hút con mắt, thật thu hút cái trí tò mò để mà câu view, thì tôi cho đó là hoàn toàn không có xứng đáng cho một vị giảng sư, cho dù giảng có hay có đúng cỡ nào, mà phải dùng cái hạ sách là những đặt tên những cái bài giảng cho thật kêu, thật là dụ dỗ người nhìn. Ta nhìn thoáng một cái, ôi trời, cái đời này hay quá, ta phải vô coi, vô xem. Thôi bây giờ tôi nói nhiều thì thế nào cũng bị có người chỉ trích nhiều nữa. Thành ra mà nói đó, Tôi rất là mong mỏi các vị giảng sư mà của thế hệ sau của tôi đó, những vị mà 30, 40, 50 đó, cố gắng làm việc hữu hiệu và thật là chân thành, chân tình. Đừng có mong cầu vật chất tiền bạc và rất là chí huyết trong vấn đề truyền pháp thì sẽ làm giúp ích cho Phật Pháp. Nhưng mà chúng ta dù cách nào cũng không thể loại bỏ được những cái anh sư mà dùng cái chữ gì cho nó nhã nhặn một chút ha. Sư lôi thôi đi, chứ đừng có nói cà chớn gì không được đâu. Thì rõ ràng họ cũng lợi dụng truyền thông xã hội đó để mà họ phục vụ cho những ích lợi nhỏ bé cá nhân và rất là tai hại của họ đó anh. Cho nên tôi nhân tiện có làn sóng SBS rất đông người nghe, thì tôi cũng mong là quý Phật tử mình phải cẩn thận trong vấn đề lựa chọn các vị giảng sư nào xứng đáng, cần thiết. Và tôi cũng chỉ e là quý vị không phân biệt được những vị nào giảng đúng chánh pháp và những vị nào giảng không đúng chánh pháp mà có vẻ như là đúng, cái đó mới mệt đó. Tại vì nó có vẻ cho nên mình không phân biệt, nó khó phân biệt hơn ấy. Cái đó thì chỉ có chúng tôi may ra mới có thể mà phân biệt được, chứ còn đa số cũng khó phân biệt được thì phải biết làm sao. Cho nên thôi, may rủi nhân duyên đưa đẩy, không biết làm sao mà giúp được. Chẳng lẽ tôi lại liệt kê ra thầy này nên nghe, thầy kia không nên nghe thì nó thành ra thành cái trận chiến nào nữa thì không được rồi nha, tôi chịu. Chưa kể là một thầy mà bài giảng nào cũng là hay là đúng hết, tôi nay cũng vậy thôi, thỉnh thoảng biết đâu cũng có nói những chuyện tào lao, có người cũng sẽ chê chứ đâu có khói được đâu, thí dụ vậy. Thành ra cũng không hẳn là hễ mà cái thầy đó hay là tất cả cái gì giảng cũng đều hay hết, không phải là như vậy đâu.
Dạ vâng, cảm ơn Hòa Thượng. Bây giờ trở lại với mùa Phật Đản thì thưa Hòa Thượng, trong tiết mục Cao Niên Vui Sống này, thưa Hòa Thượng có những lời nào để nói với quý thính giả Cao Niên đang nghe đây nhân cái mùa Phật Đản này thưa Hòa Thượng? Dạ.
Trước hết là tôi xin được có một chút lời chúc mừng ngày Phật Đản đến với tất cả các quý vị Cao Niên Phật tử trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi, đặc biệt là ở Úc đây. Nhưng mà vì Đức Phật cũng đã được Liên Hợp Quốc vinh danh là một nhà văn hóa thế giới của nhân loại rồi, cho nên chắc là có lẽ là với tất cả quý đồng hương khác thì tôi cũng xin mượn lời này để trang trải một chút tâm tình. Thưa quý vị, chúng ta là người có đạo, có tôn giáo, có tín ngưỡng, có luân lý, có đạo đức, cho nên vị đạo sư nào mà giáo chủ của mình dạy cho mình những điều hay đẹp, nhất là bên đạo Phật là về nhân hóa chứ không có tin thiên mệnh đó, thành ra nó lại khác nữa, lại là biết ơn Đức Phật nhiều hơn, mặc dù Đức Phật không thể cho mình cái gì hết, cái vụ mà xin cho đó không có trong đạo Phật rồi. Thành ra đó, chúng ta nên mượn cái ngày đản sinh của Đức Phật để mà tỏ bày cái niềm tri ân của chúng ta đối với Đức Phật. Nhờ có Đức Phật mà cho tới bữa nay cũng như các thế hệ tổ sư nữa, 2600 năm là 260 thế hệ tổ sư rồi, biết bao nhiêu triệu tổ sư rồi, thì nhờ có Đức Phật và chư tổ sư mà cho tới bữa nay chúng ta vẫn còn có cái giáo lý nhân quả, nhưng giáo lý nghiệp thức, giáo lý tứ diệu đế bát chánh đạo vân vân, để mà mình lấy cái đó làm cái đèn để soi sáng tâm trí, soi sáng đời sống và cái sinh hoạt của mình. Nhờ đó mà mình giảm bớt việc ác, là làm thêm nhiều điều thiện và cải đổi cái nghiệp, cái đời sống của mình đời này và đời sau. Cái đó là cái ơn đức lớn nhất của Đức Phật đối với mình. Tức là sao? Tức là những cái giáo lý, những lời dạy của Ngài, cái đó nó quý hơn tiền bạc, hơn nhà cửa, tất cả các thứ tài sản vật chất của thế gian này. Người Phật tử sẽ có cái nhìn đúng đắn như vậy. Chúng ta không phải tri ân Đức Phật vì Đức Phật cho mình ơn phước theo cái kiểu mà những người mê tín có thể nói, tức là nhờ theo Phật và Phật cho cái này cho cái nọ, mà theo cái nghĩa là vật chất đó. Chúng ta sẽ không có ngoại trừ cái trường hợp là nhờ theo Phật chúng ta làm việc thiện, việc phước, việc công đức nhiều hơn, thì chính cái đó nó đem lại nhân quả tốt cho mình nhiều hơn, chứ không phải do trực tiếp do Đức Phật, nó gián tiếp qua giáo lý Đức Phật, thì như vậy mới là đúng. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong rằng chư quý Phật tử sẽ cố gắng học giáo lý nhiều hơn, nghe giáo lý rõ hơn, hiểu thông suốt hơn. Đó là cái hành động tri ân Đức Phật là căn bản nhất. Lên trên cái đó nữa thì nếu có thể thôi chứ cũng không ai bắt buộc, thì đóng góp vào cái công cuộc truyền bá chánh pháp của Đức Phật qua cái nỗ lực của cá nhân mình, thí dụ như in kinh hay là đóng góp vào các cái cơ quan, các cái đoàn thể, các cái tự viện mà họ có làm việc hoằng pháp nhiều đó, góp phần thí dụ vậy, thì cũng do nhờ sự góp phần đó mà nuôi tăng ni lúc họ mới tu học còn cần nhiều phương tiện, hoặc giả là gây dựng các cái ngôi chùa ở những nơi chưa có chùa. Đó là cái cách để mang Phật pháp đến tới nhân gian, từng nơi từng người gần gũi với dân gian, cũng là một cách để đền ơn Đức Phật. Tất nhiên những cái việc lớn đó thì phải có người đảm trách. Mình là cá nhân cụ thể nhỏ bé thì chỉ đóng góp một phần thôi. Nhờ những cá nhân nhỏ bé và nhiều cá nhân như vậy thì nó mới thành ra được việc lớn. chúng ta có hàng triệu tấm gương của các cư sĩ, các Phật tử và hàng trăm ngàn, hàng triệu tấm gương của các tổ sư trước giờ đã từng làm như vậy mà Phật Pháp còn tới ngày nay. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi và cầu chúc cho quý vị hướng được nhiều hồng ân Tam Bảo và đặc biệt là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã từ cõi trời Đâu Xuất mà giáng sinh xuống cõi Ta Bà, thị hiện vào trong cung vua Tịnh Phạn, rồi lớn lên xuất gia, học đạo, tu đạo, thành đạo, rồi giảng pháp cho nhân gian này được hưởng cái phước, được hưởng cái lợi. Đó là cái tóm tắt cái câu chuyện mà chúng ta đang có đó, là phước lành mà mình sinh ra được gặp Phật, được sinh vào cái đất nước Việt Nam, nơi mà Phật Pháp đã có tới 2.000 năm rồi. Và cái nền tảng Phật Pháp tuy không phải là tất cả cái gì cũng tuyệt hảo, thế nào cũng lộn lại với nó một số ít lôi thôi, nhưng mà cái căn bản là chúng ta có được một cái nền Phật Pháp ở Việt Nam rất là sâu sắc, rất là thấm đẫm tình dân tộc. Chúc cả quý vị và Phật đản được an vui.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.